Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể quý huynh đệ, thì hôm nay chúng ta tìm hiểu sang bài thứ hai, đó là giới Bồ Tát. Thì như chúng ta biết là ở Thinh Văn thì gồm có 5 cấp độ giới của người xuất gia, đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức So, Sa Di, Sa Di Ni. Còn ở tại gia thì gồm có 2 chúng, đó là U Bà Tát và U Bà Di. Thì bên Thinh Văn thì gồm 7 chúng, bảy chúng với các cấp độ giới pháp như thế. Còn riêng ở truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì ngoài bảy cấp độ giới của Thinh Văn ra, thì ở Phật giáo Bắc truyền có thêm một cái loại giới, đó gọi là giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thì chỉ có ở trên tinh thần của Phật giáo Bắc truyền mà thôi. Phật giáo Nam truyền là hoàn toàn không có giới Bồ Tát. Thì do đó là hôm nay là buổi học của chúng ta tìm hiểu về giới Bồ Tát. Trong cái nội dung này chúng ta lần lượt tìm hiểu qua 7 cái nội dung nhỏ. Một là chúng ta tìm hiểu khái niệm về giới Bồ Tát. Hai là sự lưu truyền của giới Bồ Tát. Thứ ba là các bộ kinh điển của giới Bồ Tát. Thứ tư là sự truyền thọ giới Bồ Tát. Thứ năm đó là việc xả giới và mất giới. Thứ sáu là Bồ Tát. Và thứ bảy đó là pháp sám hối của giới Bồ Tát. Thì đó là 7 nội dung mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu thông qua buổi học hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về khái quát về giới Bồ Tát. Thì truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì ngoài các cấp độ giới Thinh Văn giống như là truyền thống Phật giáo Nam truyền, thì có loại giới pháp đó là giới Bồ Tát. Mà giới Bồ Tát mà được phổ biến nhất ở Việt Nam chúng ta, đó là tinh thần của Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Nghĩa là ở Bồ Tát thì có rất nhiều những cái loại kinh mà liên quan tới giới Bồ Tát. Nhưng mà Việt Nam chúng ta được phổ biến nhất đó là cái bộ Kinh Phạm Vọng. Thì Kinh Phạm Vọng này nêu lên 10 điều giới trọng và 48 điều giới kinh chung cho cả hai chúng xuất gia và tại gia. Do đó là Kinh Phạm Vọng này còn gọi đó là Đạo Tục Thông Hành Giới. Đạo Tục Thông Hành Giới nghĩa là người xuất gia và người tại gia cùng thọ trì chung một cái bộ kinh này. Và cái bộ kinh Phạm Vọng này lấy tam tụ tịnh giới làm căn bản. À, tam tụ tịnh giới đó là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít thủ tịnh giới. À, ở tinh văn thì chúng ta biết rằng các cấp độ giới pháp thì của bại chúng, thì những cái điều giới của tinh văn khi chúng ta lãnh thọ thì cái công năng, cái diệu dụng của nó chỉ trong một kiếp người. À, riêng giới pháp của chúng tại gia đó là giới bát quan trai, thì công năng diệu dụng của bát quan trai đó là 24 giờ. Nhưng mà đặc biệt ở Bồ Tát giới này, đặc biệt ở giới Bồ Tát này, nó có hai cái điều khác biệt của tinh văn. Một đó là đối tượng thọ. Đối tượng thọ của các cấp độ giới tinh văn thì chỉ dành cho loài người, nhưng mà ở Bồ Tát giới thì tất cả chúng sinh từ cõi trời sắc trở xuống, nghĩa là không giới hạn trong loài người giống như ở giới tinh văn, mà tất cả chúng sinh từ cõi trời sắc trở xuống, nếu nghe hiểu lời của pháp sư truyền giới thì đều có thể thọ giới và đều được gọi đó là đắc giới. Và một cái điều khác biệt thứ hai nữa đó là giới Bồ Tát này, khi mà chúng ta lãnh thọ thì từ lúc mình phát tâm lãnh thọ đến khi thành Phật, cái thời gian nó không giống như là ở giới tinh văn. Giới tinh văn thì cái thời gian mà mình lãnh thọ đó là chỉ trong một kiếp người. Do vậy chúng ta lưu ý rằng một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni khi mà viên tịch thì thông thường sáng hôm sau là ngày động quang, thì trước đó một đêm thì có cái lễ Bồ Tát. Lễ Bồ Tát này chúng ta hoàn toàn không bao giờ thấy tụng giới của tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Bởi vì khi người đó mất thì giới tỳ kheo ni bên tinh văn là đã mất rồi. Nhưng giới Bồ Tát là không mất. Do đó là trong những lần lễ Bồ Tát của các vị mà viên tịch thì đều là tụng giới Bồ Tát cả, kể cả xuất gia lẫn tại gia. Bởi vì giới tinh văn thì chỉ có giới hạn trong một kiếp người. Khi mất thì giới đã hết. Nhưng mà giới Bồ Tát thì nó xuyên suốt, nó gắn bó với chúng ta từ lúc chúng ta phát tâm lãnh thọ đến khi mà chúng ta thành Phật. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm của giới Bồ Tát là như thế. Sang B đó là về tính chất. Tính chất thì nó phân ra làm 3 loại, còn gọi đó là tam tụ tịnh giới. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới nó giống như là bên tinh văn, chúng ta gìn giữ những cái điều giới. Nhiếp luật nghi giới là không làm các việc ác, giống như là chỉ trì của bên tinh văn. Mình không làm các việc ác, tất cả những gì điều ác là mình không làm, đó là việc chúng ta gìn giữ những cái điều giới pháp mình đã lãnh thọ. Ngoài ra còn có nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là xuyên làm các việc lành. Nếu như chúng ta tìm hiểu sâu kỹ vào cái bộ kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới này thì chúng ta sẽ thấy một điều: giới bên tinh văn thì ngoài giới ra nó có luật. Giới tinh văn thì đó là nhiếp luật nghi giới, còn luật của tinh văn thì nó tương đồng với là nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là nó xuyên làm các việc lành. Những việc lành, những việc thiện thì bên tinh văn thực hành thì đó nó thuộc về là luật. Giống như các pháp yết ma hay là an cư tự tứ, làm những việc đó nó đem lại những cái sự an lạc, những cái lợi ích cho cá nhân cũng như là cho Phật pháp. Nhưng mà ở Bồ Tát giới thì ngoài việc nhiếp luật ghi giới, nhiếp thiện pháp giới thì có thêm một cái loại giới nữa, đó là nhiêu ích hữu tình giới, hay còn gọi đó là làm các việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nếu như chúng ta mà lấy một cái ví dụ thực tế cho dễ hiểu thì chúng ta có thể lấy ví dụ thế này: nhiếp luật nghi giới giống như chúng ta có được một miếng đất, mình gìn giữ cái miếng đất đó không cho nó có không cho cỏ dại mọc, nghĩa là gìn giữ miếng đất đó nó sạch sẽ, không cho cỏ dại mọc. Rồi nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là chúng ta trồng lên những cái hạt giống, bỏ những hạt giống xuống, trồng lên những cây hoa màu. Và nhiêu ít hữu tình giới, nghĩa là chúng ta thu hoạch hoa màu, đem phục vụ cho mọi người. Thì nếu như vậy thì xét về tính chất, tam tù tịnh giới nó rộng hơn là ở thinh văn giới rất nhiều. Rộng hơn rất nhiều. Và một điều chúng tôi lưu ý với mấy huynh đệ rằng, bên thinh văn thì chúng ta nói rằng là thọ giới hay là giữ giới. Rồi bên thinh văn thì chúng ta thường dùng từ đó là giới luật của thinh văn. Nhưng mà bên Bồ Tát giới thì dường như chúng ta không nghe đến từ luật, đúng không ạ? Chỉ nghe nói giới Bồ Tát thôi, không nghe đến nói từ luật của Bồ Tát. Bởi vì sao? Nếu mà xét ra thì Bồ Tát dường như là không có áp dụng luật. Không có áp dụng luật bởi vì Bồ Tát là thường đi giáo hóa, đi làm cái việc an lạc lợi ích cho chúng sinh. Do đó là ở Bồ Tát thì chú trọng vào giới là chính. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó mất đi những điều lợi ích của việc mà thọ trì luật. Thì chúng tôi lưu ý với vấn đề rằng thì luật của bên thinh văn á, khi mà sang Bồ Tát thì nó lại chuyển thành, nó chuyển thành giới. Ví dụ như giờ ở thinh văn là chúng ta là giữ những điều giới, thì những cái điều giới mà bên thinh văn cần phải giữ đó thì nó là nằm trong 10 điều giới trọng. Còn bên luật á, những điều mà cần phải làm để đem lại sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh á, thì nó lại nằm bên những điều giới kinh. Ví dụ như Bồ Tát là nhiếp thiện pháp giới, đem lại những cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh đó, giống như là không phải trừ những là không được sát sinh mà phải là phóng sinh. Không phải là không được trộm cắp mà phải đi làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Do đó là rất nhiều những cái điều giới mà của Bồ Tát thì xét ra ở góc độ so với thinh văn thì nó đồng ngang với luật của thinh văn. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản thế này: luật của thinh văn nó chuyển thành những điều giới nhẹ theo tinh thần kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới. Nó chuyển thành những điều giới nhẹ, và trong tinh thần của cái những điều giới nhẹ, những điều giới kinh này, nó có lòng thêm những cái điều mà đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh. Do đó là trong 10 giới trọng, 48 giới kinh của kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới thì nó có cả đầy đủ tam tụ tịnh giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Đó là chúng ta tìm hiểu cái phần B là tính chất. Chúng ta sang cái phần C, đó là xét về kinh và trọng. Tinh thần kinh Phạm Vọng thì như chúng tôi nói, nó gồm có 58 điều giới. 58 điều giới này nó chia làm hai. Một là 10 điều giới trọng hay là 10 điều giới nặng. Còn hai là những điều giới kinh. Những điều giới kinh thì có 48 điều. Như vậy thì đối với kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới thì gồm có tất cả 58 điều. Nếu như vậy thì chúng ta đặt cái câu hỏi thế này: đạo tục thông hành giới, đó là giới trên tinh thần kinh Phạm Vọng. Như vậy thì người xuất gia và người tại gia gìn giữ đều là 58 giới như thế này, hay là có sự nhiều ít khác nhau giữa chúng xuất gia và chúng tại gia? Xin thưa mấy huynh đệ thế này, trong 58 điều giới này thì nếu nói một cách đơn giản nhất thì chúng ta nói rằng là xuất gia và tại gia cùng chung lãnh thọ. Xuất gia và tại gia cùng chung lãnh thọ, nghĩa là chung lãnh thọ 58 điều này. Nhưng mà người xuất gia cũng không gìn giữ 58 điều giới, và người tại gia gìn giữ cũng ít hơn 58 điều giới này. Bởi vì trong 58 điều giới này nó chia làm 4 loại giới. Chia làm 4 loại giới. Trong 58 điều giới đó có những điều giới nó dành riêng cho chúng xuất gia. Dành riêng cho chúng xuất gia, chẳng hạn như là điều giới mà làm tri sự trong chúng. Mà điều giới này nó chỉ gắn bó với công việc ở trong đại chúng, nó gắn bó với công việc của người xuất gia, mà người tại gia hoàn toàn không dính lăng gian đến. Đó là cái loại giới thứ nhất. Loại giới thứ hai là những điều giới đó nó chỉ thuộc của người tại gia thôi. Ví dụ như giờ Phật tử tại gia khi mà thấy có một tỳ kheo từ nơi xa đi đến thì phải là thỉnh về, rồi dâng cúng những gì mà mình có được. Những cái gì, phẩm vật, những gì mà mình có được có thể là dâng cúng cho hàng xuất gia từ phương xa đến. Hoặc là người Phật tử là không được thỉnh tăng về cúng dường, mà thỉnh theo cái mong cầu riêng, cái ý cá nhân của mình. Đó là điều giới của người tại gia, loại giới thứ hai. Cái loại giới thứ ba, đó là cùng một điều giới mà người tại gia và người xuất gia gìn giữ có khác nhau. Chẳng hạn như là điều giới dâm trong thiên trọng. Thiên trọng điều giới dâm đối với người xuất gia là không được dâm dục, nhưng mà đối với người tại gia là không được tà dâm. Đó là loại giới thứ ba. Còn loại giới thứ tư, đó là người xuất gia và người tại gia chung lãnh thọ giống như nhau. Chẳng hạn như là điều giới sát hay là điều giới trộm. Những điều này không phân biệt là tại gia gìn giữ như thế nào, xuất gia gìn giữ như thế nào. Tất cả ai thọ trì thì đều gìn giữ những điều này là giống nhau. Như vậy thì dựa vào cái sự phân chia của bốn loại giới thì chúng ta thấy rằng trong đó thì có những cái điều giới của người tại gia, có những điều giới của người xuất gia. Do đó là không phải chúng xuất gia gìn giữ trọn vẹn 58 giới, người tại gia gìn giữ không tới, mà tất cả hai chúng đều lãnh thọ số lượng sẽ ít hơn cái số tổng này. Đó là chúng ta xét ở giới khinh và trọng. Sang D, đó là xét về tính ứng dụng. Ứng dụng thì cũng chia làm hai loại. Một đó là định cộng giới. Định cộng giới là do tu thiền định, thân tâm thanh tịnh, giới hạnh đầy đủ. Đó là định cộng giới. Và thứ hai đó là đạo cộng giới. Đạo cộng giới tức là vô lậu giới, do tu vô lậu nghiệp phát sinh trí tuệ. Thì đây là cái ứng dụng chia làm hai, định cộng giới và đạo cộng giới. Chúng ta tìm hiểu xong cái nội dung thứ nhất, đó là khái quát về giới Bồ Tát. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là sự lưu truyền của giới Bồ Tát. Thì quá trình hình thành và truyền thọ giới Bồ Tát tại Ấn Độ không được ghi nhận một cách rõ ràng giống như là bên Thanh Văn. Bên Thanh Văn thì suốt 12 năm đầu sau khi thành đạo, Đức Phật hoàn toàn không chế định giới luật cho hàng đệ tử của mình. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu thì Đức Phật nói rằng là Đức Phật sẽ chế định, nhưng mà khi nào hội đủ nhân duyên Đức Phật mới chế định những điều giới đó. Bởi vì trong tăng đoàn đang là thanh tịnh, Đức Phật không thể mà dùng cái miếng vải mà giá lên cái áo khi mà cái áo chưa rách. Đó là trên tinh thần thần của Thanh Văn. Do đó là từng cái sự kiện, từng cái duyên khởi để chế định từng điều giới thì bên Thanh Văn được ghi nhận một cách rất rõ ràng. Nhưng mà bên Bồ Tát thì không như thế. Bởi vì giới Bồ Tát là Đức Phật dạy cho những vị mà Bồ Tát phát tâm thực hành Bồ Tát hạnh, thì những vị Bồ Tát không thể nào mà ở bên kề cận bên Đức Phật để nghe Đức Phật chế từng cái thông qua từng duyên khởi. Do đó là khi Đức Phật chế định với Bồ Tát thì Đức Phật chế định là chế định một lần, không thông qua một cái duyên khởi nào giống như là bên Thanh Văn. Do đó là không có những sự kiện ghi nhận lại một cách rõ ràng giống như là ở Thanh Văn giới. Nhưng mà theo truyền thuyết ghi nhận lại thì Đức Phật Thích Ca đầu tiên là truyền xuống cho Ngài Di Lặc, rồi Ngài Di Lặc lần lượt truyền xuống cho hơn 20 vị Bồ Tát, và 20 vị này lần lượt là truyền xuống, rồi đến cái vị thứ 20 đó là Pháp Sư La Thập Pháp Sư Thập mới từ một cái vị thứ 20 đem giới pháp này truyền vào Trung Hoa. Thì lần đầu tiên các ngài là Tuệ Dung, ngài Đạo Tường cùng hơn là 800 vị thỉnh ngài La Thập truyền giới pháp Bồ Tát ở Trung Quốc.